Sử thượng tối cường tông chủ, chương 210, linh thai, liên thai, thần thức đại tiến, góc truyện audio.com, Diệp Thần đem chấn ma thạch từ trên mặt đất cầm trở về, lần này hắn ôn hòa nhã nhặn hơn, rốt cục phát hiện ra vết hằn trên khối chấn ma thạch kia đã sâu hơn rất nhiều. Nhìn dáng dấp này mình bỏ ra mấy cái canh giờ mài rũa, cũng không phải là không có tác dụng, xem ra khối chấn ma thạch này, kỳ thực là đã bị mình mài mòn mất khoảng chừng 1%. Phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, 5 ngày này mình vẫn có hy vọng đưa nó tiêu diệt. Nhìn chấn ma thạch trong tay, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Có điều nếu như khối chấn ma thạch này lại ảnh hưởng đến tâm thần của mình, như vậy đây cũng là phiền toái không nhỏ a. Diệp Thần rõ ràng, nếu như mình vẫn nằm ở dưới loại trạng thái cuồng bạo phiền lòng kia căn bản sẽ không thể đem chấn ma thạch triệt để tiêu diệt. Như thế nào mới có thể để cho nội tâm của mình không bị chấn ma thạch ảnh hưởng, an tâm dùng thần thức hóa đao mài rũa chấn ma thạch. Diệp Thần mặt đầy vẻ trầm tư, nắm chấn ma thạch trong tay rồi bắt đầu nhìn xung quanh, bất chi bất giác lần thứ hai dùng thần thức ngưng tụ thành đao, hướng về mặt trên chấn ma thạch mài đi. Hả, kết quả Diệp Thần lại phát hiện ra khi mình ngưng tụ thần thức thành đao, lại càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng ảm đạm. Thần thức tiêu hao quá nhanh, hồi phục không được. Diệp Thần cười khổ, cảm giác có loại không thuận lợi. Thần thức khôi phục tĩnh tâm dưỡng thần. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái bồ đoàn bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, bồ đoàn kia chính là bày ra ở trước mặt Kim Phật, nhìn qua giống như không phải vật phàm, đồng thời vật này cùng Kim Phật không giống nhau, Diệp Thần cũng không có đưa nó cho Đạt Ma tìm hiểu. Bên trong động phủ của Từ Tử Hà chân nhân lấy được hai cái bồ đoàn, đều có hiệu quả rèn luyện cùng thai nghén thần thức, cái bồ đoàn này từ bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật có được, khẳng định hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Diệp Thần lập tức từ trong giới chỉ lấy ra cái bồ đoàn kia, sau đó liền ngồi xuống. Thần thức hóa đao tiếp tục mài rũa chấn ma thạch. Mà Diệp Thần ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, lần này cũng không có loại cảm giác buồn bực mất tập trung kia nữa, cả người tâm thần đều 10 phân rõ ràng thoải mái, vô cùng hờ hững. Đồng thời Diệp Thần có thể cảm nhận được, mặt trên của cái bồ đoàn này có một tia tia thanh khí rót vào bên trong đầu óc của chính mình, để cho tinh thần của mình có một loại cảm giác thoải mái, tinh thần chấn hưng. Thậm chí Diệp Thần còn hoài nghi mình ở trên cái bồ đoàn này tu luyện hoặc là làm cái gì, coi như là 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng sẽ không có cảm giác mệt nhọc. Thần khí a, Diệp Thần nhịn không được liền cảm thán một câu, có cái bồ đoàn này rồi, hắn cũng không sợ tiếp tục bị chấn ma thạch đến ảnh hưởng tâm thần của chính mình nữa. Lại qua 2 canh giờ, thần thức của Diệp Thần hóa thành đao đã lờ mờ đến cực hạn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một ánh huỳnh quang tiêu tan rơi mất. Thần thức tiêu hao hầu như không còn, thời khắc này Diệp Thần coi như là ngồi ở trên bồ đoàn, cũng có cảm giác tâm thần trở nên hốt hoảng, có chút cảm giác uể oải. Thần thức tiêu hao sạch sẽ, đây là thời cơ tốt nhất để dùng dựng thần đan. Diệp Thần xốc lại tinh thần, sau đó liền đem dựng thần đan lấy ra. Hắn sở dĩ trước đó không dùng dựng thần đan, chính là đang đợi cơ hội này. Dựng thần đan, tiên cấp đan dược quý, góc truyện audio.com. Giá cực kỳ, Diệp Thần đương nhiên sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp nhất mới phục dùng. Sau khi đem dựng thần đan nuốt vào trong bụng, dựng thần đan ngay lập tức hòa tan ra, trở thành một đoàn sương mù đặc thù, đoàn sương mù này cũng không có chung du toàn thân như luyện thể đan, mà là vọt thẳng lên vị trí linh đài của Diệp Thần. Linh đài của Diệp Thần là một mảnh đen kịt, mà đoàn sương mù do dựng thần đan biến thành này lại có màu tím nhàn nhạt. Vì lẽ đó nó ở xung quanh linh đài bay lượn một hồi, sau đó làn khói tím này liền đem linh đài toàn bộ bao lấy. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, khi linh đài bị làn khói tím này bao phủ, trên mặt của hắn lại đột nhiên lộ ra một tia vặn vẹo. Bởi vì linh đài Diệp Thần sau khi được đoàn khói tím kia xâm nhập liền bắt đầu gột rửa linh đài, tựa hồ là muốn tinh chế lại linh đài của Diệp Thần. Mà linh đài của Diệp Thần lại giống như một tảng đá ngoan cố. Cắt gao cố thủ ở nơi đó, kiên quyết không cho đoàn khói tím này xâm lấn chính mình. Trên mặt Diệp Thần càng lúc càng dữ tợn, hắn cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ có một loại cảm giác xé rách thống khổ khó nhịn được. Có điều sự đau khổ này cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì làn khói tím này tựa hồ là tuyệt vọng. Không nhằm vào linh đài màu đen nữa, mà là cùng linh đài triệt để dung hợp, cuối cùng đoàn khói tím này dần dần cũng biến thành một đoàn khói đen. Mà đoàn khói đen này cũng đang dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đóa hắc liên này bao trùm ở phía trên linh đài, xem toàn thể mà nói, linh đài của Diệp Thần đã biến thành một cái đài sen, thật giống như đài sen mà Phật Tổ ngồi ở kiếp trước trong kịch truyền hình. Diệp Thần cũng không biết, trên linh đài xuất hiện luyện hóa, đây là thần thức đã đạt đến mức độ hóa thần hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể ngưng tụ thành nguyên thần. Nguyên thần này cũng không phải là nguyên thần cảnh giới, mà là chân chính nguyên thần. Con đường tu luyện chia làm tu vi cảnh giới cùng thần thức cảnh giới. Thần thức bây giờ của Diệp Thần ở dưới sự giúp đỡ của Dựng Thần Đan, đã chính thức đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, thế nhưng tu vi cảnh giới của hắn vẫn như cũ là thông thần hậu kỳ. Trên huyền tinh đại lục, tu sĩ nguyên thần cảnh giới nhất định nắm giữ nguyên thần, mà tu sĩ nắm giữ nguyên thần tu vi không nhất định phải đến nguyên thần cảnh giới. Cái nghe qua có chút xung đột thế nhưng cũng không khó lý giải, thật giống như là ở dưới tình huống bình thường chỉ có thông thần cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra thần thức, thế nhưng lại có người ở luyện thần cảnh giới đã ngưng tụ ra được thần thức. Nguyên thần cũng là như thế, có một vài thiên kiêu ở cảnh giới hóa thần liền có thể ngưng tụ ra thần thức. Đương nhiên, khoảng cách Diệp Thần tu luyện ra nguyên thần còn có một đoạn rất lớn. Bởi vì chỉ có đem thần thức hóa hình, ngồi xếp bằng ở trên linh đài, đó mới là nguyên thần. Nói cách khác, lúc nào Diệp Thần có thể ở trên cái đài sen này tu luyện ra một tiểu nhân, như vậy mới chính là nguyên thần. Có điều coi như tu luyện không ra nguyên thần, thần thức của Diệp Thần bây giờ cũng là tiến hóa rất nhiều, thần thức trực tiếp từ thông thần trung kỳ đạt đến hóa thần hậu kỳ, tất cả những thứ này đều là hiệu quả nghịch thiên của Dựng Thần Đan mang tới. Chờ đóa hoa sen trong đầu kia triệt để ngưng tụ thành hình, Diệp Thần liền. gocchuyenaudio.com, mở mắt ra có chút khó có thể tin được nói rằng. Thần thức của mình bây giờ quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Diệp Thần hoàn toàn có thể cảm giác được thần thức của mình đã thoát biến, đặc biệt là cái đài sen trong đầu kia, hắn cảm giác được mình còn chưa có cách nào hoàn toàn khống chế được, thế nhưng mà đây xác thực chính là sức mạnh của mình. Chỉ cần chậm rãi rèn luyện thì sức mạnh của cái đài sen này sẽ bị mình triệt để nắm giữ. Dựng thần đan này, hoàn toàn không kém gì luyện thể đan lúc trước, xác thực không có bôi nhọ tên tuổi của thiên cấp đan dược a. Trên mặt Diệp Thần lộ ra một tia tiếc nuối, nếu như cho mình nhiều thêm mấy viên luyện thể đan cùng Dựng Thần Đan, như vậy mình thậm chí còn có thể ở bên trong mấy ngày này đạt đến nguyên thần cảnh giới, thậm chí là thông linh cảnh giới. Đáng tiếc loại thiên cấp đan dược này lại không phải là rau cải trắng, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút hình ảnh đem thiên cấp đan dược xem là đậu phụ ăn vã, Diệp Thần liền bắt đầu vùi đầu vào bên trong công trình tiêu diệt đá mài dao mà phấn đấu. Sau khi dùng Dựng Thần Đan, thần thức của Diệp Thần đúng là tăng nhanh như gió, lần này thần thức hóa đao trông rất sống động, quả thực chính là một thanh đại đao sống sờ sờ, dày nặng, giản dị vô cùng. Đặc biệt là ngồi xếp bằng mài đao ở phía trên bồ đoàn, Diệp Thần cảm giác tâm thần của chính mình trầm tĩnh cực kỳ, cũng không xuất hiện một chút buồn bực nào. Hạn Bạt Chi Linh đã từng nói cho Diệp Thần biết tu luyện Hạn Bạt Chi Thân cùng nhập mục hóa ma kinh, ngày sau nhất định sẽ có tâm ma giáng lâm, đến thời điểm đó sẽ phiền phức cực kỳ. Thế nhưng mà Diệp Thần lại có cảm giác mình được cái bộ đoàn này, căn bản sẽ không sợ cái tâm ma gì. Hắn không biết rằng cái bộ đoàn này đến cùng là thứ đồ vật gì, thế nhưng hắn bản năng nhận ra được nó là chí bảo. Ma sát, Diệp Thần lại bắt đầu. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, chấn ma thạch to nhỏ lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm nhỏ đi, mà thần thức Diệp Thần ở bên dưới chấn ma thạch mài rũa cũng giống như là hóa thành một thanh dao sắc thật sự vậy, phong mang vô cùng. Nguyên bản thần thức Diệp Thần ở dưới sự giúp đỡ của Dựng Thần Đan tiến nhanh thế nhưng lại là rất khó khống chế, bởi vì loại sức mạnh này đến quá mức đơn giản, căn cơ không tốn sức. Thế nhưng mà ở bên dưới sự mài giũa của chấn ma thạch, thần thức chi đao đã càng ngày càng phong mang, thần thức Diệp Thần cũng vì vậy mà càng ngày càng tinh luyện. Sau 5 ngày, chấn ma thạch sót lại trong tay Diệp Thần còn khoảng chừng một nửa. Mà nơi sâu xa trong thức hải của Diệp Thần, ngoại trừ linh đài ở ngoài, còn xuất hiện một viên cầu màu đen, cái viên hắc cầu này chỉ lớn bằng nửa nắm tay, nhìn qua thật giống như là chấn ma thạch tiêu diệt đi tới trong đầu Diệp Thần vậy. Vốn cho là 5 ngày có thể luyện hóa chấn ma thạch, Diệp Thần vẫn là đánh giá cao chính mình, chỉ luyện hóa được một nửa, mà trước nói bế quan 5 ngày tự nhiên cũng đã đến thời hạn. Có điều cũng may là có Bạch Bào Diệp Thần tồn tại, vì lẽ đó chuyện bên ngoài có thể giao do hắn xử lý. Địa chỉ cũ của Huyết Ngân Tông, tổng cộng có 5 tòa đại điện, bây giờ bị Diệp Thần phân biệt đặt là Thiên Tâm Điện, Thiên Kỳ Điện, Thiên Mệnh Điện, Thiên Hỏa Điện cùng Thiên Linh Điện. Thiên, gocchuyenaudio.com, Linh Điện tự nhiên chính là chính điện của Thiên Linh Tông. Ngày hôm đó, cũng chính là ngày thứ 6 Diệp Thần bế quan, Bạch Bào Diệp Thần ở bên trong Thiên Linh Điện triệu tập mọi người, mở ra đại hội. Bắt đầu từ hôm nay, rừng rậm xung quanh tông môn chúng ta, không còn gọi là Huyết Ba Lâm nữa, mà gọi là Hồng Vân Lâm. Tông môn bên trong Hồng Vân Lâm cũng không còn là Huyết Ngân Tông, mà là Thiên Tịch Tông. Tin tức này cần phải nhanh một chút truyền đi, làm cho cả Đa Minh Thành, thậm chí là toàn bộ Thái Mâu Cương Vực đều biết Huyết Ngân Tông bị Thiên Tịch Tông chúng ta chiếm lĩnh. Bạch Bào Diệp Thần quay về phía mọi người phía dưới phân phó. Thiên Tịch Tông là cái tên lúc trước đã bàn bạc, bởi vì vị trí sơn mạch lúc trước Thiên Linh Tông ngự trị gọi là Thiên Tịch Sơn Mạch. ít hôm nữa sau khi có đủ thực lực cùng Tử Vận Tông chống lại, sẽ lại đem tên gọi tông môn cải về Thiên Linh Tông. Liêu Phi Văn, người thân là trưởng lão Huyết Ngân Tông, ứng đối với đại trận hộ sơn Huyết Ngân Tông tương đối quen thuộc chứ? Diệp Thần quay về phía Liêu Phi Văn hỏi. Liêu Phi Văn chính là trưởng lão Huyết Ngân Tông bị đạt ma độ hóa, bây giờ đã là đệ tử thành kính nhất Thiên Linh Tông, thậm chí so với Lý Kiến Hoa bọn họ còn muốn thành kính hơn. Chỉ cần đạt ma ở Thiên Linh Tông một ngày, hắn liền một đời một kiếp đều sẽ không phản bội lại Thiên Linh Tông. Đúng tông chủ, Liêu Phi Văn cung cung kính kính quay về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần gật gật đầu, cười nói. Được, đại trận hộ sơn Thiên Linh Tông, vẫn sẽ sử dụng đại trận hộ sơn trước đây của Huyết Ngân Tông, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Tuân mệnh, Liêu Phi Văn một mặt cung kính gật đầu nói, sau đó liền lui ra khỏi Thiên Linh Điện, chuẩn bị đi khôi phục lại đại trận hộ sơn. Cách chương.